cầu nguyện với Đức Maria. Ngay từ khởi đầu, Kitô giáo đã có lòng tôn kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Như Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu từng nhắc nhở, lời kinh kính Đức Mẹ Maria sẽ không bao giờ dư thừa. Nếu cẩn trọng coi Đức Maria là mắt xích của tổng thể mầu nhiệm Kitô giáo, việc tôn kính Đức Maria không chỉ dừng nơi mẹ, nhưng đó là con đường chủ đạo dẫn tới Đức Kitô và qua người tới vinh quang Thiên Chúa, tới lòng yêu mến của Hội Thánh. Đức Maria đứng trong hàng ngũ những người có niềm tin vĩ đại. Mẹ mở lòng đón nhận những hành động của Thiên Chúa và trở nên khí cụ trong tay người con của mình. Nếu lời kinh dâng Mẹ Maria chân thành, thì lời kinh ấy không nhắm cho chúng ta, nhưng là theo gương mẫu của mẹ, mở lòng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, dấn thân phục vụ Thiên Chúa và loài người. Khi theo Đức Kitô, Đức Maria phải chịu những đau khổ. Mẹ phải đau khổ vì mẹ không hiểu hết tất cả, vì mẹ phải chứng kiến cảnh con mình treo trên thập giá. Đức Maria đã bước theo con mình cho đến cùng. Lòng sùng kính Đức Maria giúp cho chúng ta biết uốn nắn đời mình theo gương Đức Kitô, Đấng đã hiến dâng mạng sống mình. Cầu nguyện với Đức Maria là cùng bên đường với mẹ. Suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội đã có nhiều hình thức tôn kính thể hiện sự gắn bó của mình với Đức Maria. Văn kiện Cunctae Maria của Đức Phaolô thứ sáu nhắc nhở cho chúng ta những cột mốc của lòng sùng kính này. Từ nhiều thế kỷ qua, việc đọc kinh Mân Côi tự bản chất đã thể hiện được khía cạnh chiêm ngắm, tôn kính, cầu xin của kẻ làm con đối với mẹ của mình. Mỗi một mầu nhiệm thích ứng với một thời điểm chủ đạo của cuộc đời Đức Kitô: Giáng sinh, tin mừng cứu độ, khổ nạn và phục sinh. Cùng với mẹ, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu để tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Maria tràn ngập vào lòng chúng ta. Khi đọc kinh Mân Côi, những lời kinh kính mừng trở thành chuỗi lời ca tụng dâng lên Đức Kitô. Và trong mỗi lời kinh ấy, Đức Giêsu lần lượt là Con Thiên Chúa, Con Đức Maria, sinh trong hang Bethlehem, được dâng trong đền thờ, lớn lên với lòng nhiệt huyết đối với công việc của Chúa Cha, lo buồn sầu não trong vườn cây dầu, phục sinh từ trong cõi chết và về cùng Chúa Cha trong vinh quang. các thánh nhân sống trong mọi thế kỷ đã đặt tất cả niềm tin tưởng và dự định của mình trong tay Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Cùng với Đức Maria, các thánh nhân làm việc liên lỉ, chấp nhận mọi vất vả và dám làm mọi việc. Mẹ nâng đỡ các ngài trong hết mọi ngày là một thực tế. Mẹ luôn hiện diện ngay cạnh bên các người con bé nhỏ của mẹ. Mẹ đỡ nâng, khuyến khích đời sống ơn gọi của những người con bé nhỏ. Mẹ hướng dẫn chúng ta như các thánh nhân vượt qua giữa những khó khăn. Thánh Don Bosco nói rằng: "Hãy nhìn ngắm mẹ luôn mãi. Không có mẹ, thằng Don Bosco này đã chẳng làm được gì. Chính mẹ làm tất cả." Thánh nhân đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ là đấng an ủi của ngài: "Xin mẹ hãy đón nhận lấy một địa vị lớn lao. Mẹ là mẹ của một đại gia đình. Mẹ rất cần thiết cho chúng con. Tất cả những đứa trẻ của con trao phó nơi mẹ. Xin mẹ hãy để mắt tới cuộc sống cũng như tâm hồn chúng từ bây giờ và mãi mãi sau này. Thiên quốc không từ bỏ một ai, dù là con người tự do hành động, nhưng đằng sau họ, trong bóng tối, ở mọi thời điểm hiểm nghèo, trong mọi suy nghĩ, hơi thở của họ đều có một bàn tay nâng đỡ. Đó là Đức Trinh Nữ. Hãy tin tưởng vào Đức Maria, vì khi ấy chúng ta sẽ thấy mọi sự đều là những phép lạ. Thật vậy, trong vô số phép lạ xảy ra tại Lộ Đức, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, người ta ghi lại một sự kiện như sau. Một bà quả phụ da đen đưa đứa con duy nhất 10 tuổi của mình đến hang đá Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra. Cậu bé bị bất toại từ lúc vừa mới biết đi vì một tai nạn xe hơi. Dọc đường, bà mẹ không ngừng nhắc đi nhắc lại với đứa con là bất cứ điều gì con cầu xin cùng Chúa Giêsu nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ thì sẽ không bị từ chối. Tới hang đá Lộ Đức, bà mẹ đẩy con trên xe lăn nhập hàng rước kiệu cùng với các bệnh nhân khác và kiên nhẫn chờ đợi mình Thánh Chúa đi qua đó để lãnh nhận phép lành. Vị linh mục kiệu mình Thánh Chúa trên tay và dừng lại ban phép lành trước mỗi bệnh nhân. Khi ngài đến trước mặt cậu bé bất toại, cậu lớn tiếng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của một tâm hồn đơn sơ chân thành: "Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành cho con sẽ thưa lại với mẹ Chúa cho xem." Nghe vậy, vị linh mục xúc động mạnh nên quay trở lại ban phép lành cho cậu lần nữa với tất cả lòng thành kính và tin tưởng. Cậu bé vừa chăm chú nhìn lên mình Thánh, vừa lớn tiếng thân thưa: "Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành cho con nhất định sẽ thưa lại với mẹ Chúa cho xem." Mình Thánh Chúa vừa được đặt lên người cậu bé thì có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Cậu bé đứng thẳng dậy, bước khỏi xe lăn. quỳ gối thờ lạy mình Thánh Chúa và tạ ơn Đức Mẹ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Câu chuyện này cho chúng ta thấy cầu nguyện với mẹ Maria là hết sức hiệu nghiệm, vì mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng ta. Hơn nữa, mẹ là người làm gương, là người dạy chúng ta biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ cao trọng hơn bất cứ thụ tạo nào trên trần gian này, vì mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Xin mẹ giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo đầy lòng tín thác vào Chúa như mẹ, biết khiêm tốn nhận mình là tôi tớ, để giúp chúng con hành động theo thánh ý Chúa. Xin mẹ thương cầu thay nguyện giúp chúng con. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện với Đức Mẹ hàng ngày qua việc lần hạt mân côi, để từng giây phút chúng con được tràn đầy ơn phúc Chúa ban, sống xứng đáng là con Thiên Chúa và con của mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, con mẹ. Amen.
Lòng trầm buồn con đến với mẹ, vì mẹ là niềm vui cứu độ. Mẹ đầy ơn phúc cứu mang con Chúa Trời. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin thương xem chân gian. Giờ đây chân gian đang
đọc kinh mân khôi.